Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Nhân ngày đầu xuân Giáp Ngọ, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, quý Đức Tổng giám mục, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước lời chúc xuân nồng nhiệt nhất. Nguyện xin Thiên Chúa ba ngôi ban cho quý vị tràn đầy ân thiên, sức khỏe dồi dào và một cuộc sống khang an trong năm Giáp Ngọ này.
Chương trình hôm nay thứ Sáu 31 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài suy niệm ngày đầu xuân, mùa xuân hướng về hạnh phúc chân thực. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá đức tin của một trong những người đầu tiên được ghép tay thành công tại Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tương quan giữa phong trào biểu tượng và các bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi Đại học Notre Dame trong việc phục vụ giáo hội và xã hội Hoa Kỳ, đồng thời khích lệ đại học này tiếp tục duy trì bản sắc công giáo của mình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến phái đoàn gồm 130 người, trong đó có hội đồng chỉ đạo, nhóm họp tại Roma nhân dịp khánh thành trung tâm của Đại học Notre Dame ở Roma. Đại học này do cha Edward Sorin và các tu sĩ đầu tiên của dòng thánh giá thành lập năm 1842 ở bang Indiana và hiện là một trong những đại học nổi tiếng nhất tại Mỹ. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ xác tín rằng trung tâm mới của Đại học Notre Dame ở Roma sẽ góp phần vào sứ mạng của Đại học, giúp các sinh viên tiếp xúc với đặc tính có 102 của Kinh Thánh muôn thuở, phong phú về lịch sử, văn hóa và tinh thần, mở rộng tâm trí các sinh viên về sự liên tục lạ lùng giữa đức tin của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đức tin của vị hiển tu và tứ đạo của mọi thời đại và đức tin công giáo được thông truyền cho họ trong các gia đình, trường học và giáo xứ.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nhận xét rằng ngay từ khi mới được thành lập, Đại học Notre Dame đã đóng góp quan trọng cho giáo hội tại Hoa Kỳ, dấn thân giáo dục tôn giáo cho giới trẻ và giảng dạy một kiến thức được soi sáng nhờ sự tín thác nơi sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí trong việc theo đuổi chân lý và sự ngay chính. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc Đại học Notre Dame tiếp tục can đảm làm chứng tá trong môi trường đại học về giáo huấn luân lý của giáo hội công giáo và bảo vệ quyền tự do bên vực các giáo huấn đó trong và qua các cơ sở giáo dục của giáo hội, trong tư cách các giáo huấn ấy được các vị chủ chăn giảng dạy một cách thế giá. Ngài nói, tôi cầu chúc Đại học Notre Dame tiếp tục cống hiến chứng tá minh bạch và không thể thiếu được về khía cạnh căn bản này trong bản sắc công giáo cơ bản của mình, nhất là đứng trước những toan tính từ bất kỳ phía nào muốn làm tan loạn căn tính công giáo ấy. Đại học Notre Dame hiện có hơn 11.700 sinh viên với 1.240 giáo sư. Hơn 93% sinh viên của đại học này là Kitô hữu, trong số này hơn 80% là tín hữu công giáo.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, phê bình tạp chí âm nhạc của Mỹ Rolling Stone, trình bày về Đức Giáo hoàng Francisco một cách quá hời hợt. Hôm 28 tháng Giêng, báo chí thế giới đưa tin lần đầu tiên Đức Giáo hoàng Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên được tạp chí Rolling Stone đăng hình trên trang bìa và có bài về ngài. Hôm 29 tháng Giêng, cha Lombardi cũng phê bình về sự kiện để trình bày điều tích cực về Đức Giáo hoàng mới, tác giả của bài đăng trên báo Rolling Stone đã nghĩ cần phải nói tiêu cực về Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 tiền nhiệm. tác giả trình bày một cách thô lỗ lạ lùng và mô tả người là một người bảo thủ đầy sát tín, và năm 2005, năm người được bầu làm giáo hoàng, là năm xấu nhất về mọi phương diện. Tác giả ca ngợi sự nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng Francisco vì đã đưa ra những thay đổi toàn diện. Cha Lombardi nhận xét rằng, thật là uổng. Làm như thế, người ta không mang lại điều tốt cho Đức Giáo Hoàng Francisco, là vị biết rất rõ giáo hội mang ơn dường nào đối với vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Biển Đức 16.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco phê bình lập trường của những tín hữu nói mình tin Đức Chúa Giêsu Kitô nhưng phủ nhận giáo hội. Trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua 30 tháng Giêng tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài đọc thứ nhất nói về vua David, người thân thưa với Chúa như con nói chuyện với cha, một người có cảm thức mạnh mẽ mình thuộc về dân Chúa. Từ đó, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa việc thuộc về giáo hội, sự đồng cảm của chúng ta với giáo hội và trong giáo hội. Ngài nói, Kitô hữu không phải là người đã chịu phép rửa rồi đi theo con đường riêng của mình. Thành quả đầu tiên của bí tích rửa tội là làm cho chúng ta thuộc về giáo hội, thuộc về dân Chúa. Không thể hiểu được một Kitô hữu mà không thuộc về giáo hội. Vì thế, Đức Phaolô VI, vị đại giáo hoàng Phaolô VI đã nói rằng có một sự tách biệt vô lý, đó là yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô mà không yêu mến giáo hội, nghe Chúa Kitô mà không nghe giáo hội, ở với Chúa Kitô mà lại ở ngoài lề giáo hội. Đó là điều không thể có được. Chúng ta lãnh nhận sứ điệp tin mừng trong giáo hội và chúng ta thực thi sự thánh thiện trong giáo hội. Con đường của chúng ta là ở trong giáo hội. Chẳng vậy thì đó chỉ là một sự tưởng tượng, một sự phân cách vô nghĩa lý.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới ba trụ cột của sự thuộc về giáo hội, đồng cảm với giáo hội, đó là khiêm nhường, trung thành và cầu nguyện cho giáo hội. Ngài giải thích rằng, một người không khiêm nhường thì không thể đồng cảm với giáo hội, đó là điều chúng ta thấy nơi vua David. Ông nói, lạy Chúa là Thiên Chúa của con là ai? Nhà con là gì đâu? Với ý thức rằng lịch sử cứu độ không bắt đầu với tôi và sẽ không chấm dứt khi tôi chết đi. Cũng vậy, lịch sử giáo hội bắt đầu trước chúng ta và sẽ tiếp tục sau chúng ta. Khiêm nhường là ý thức rằng chúng ta là một phần nhỏ của một đại dân tộc đang tiến bước trên con đường của Chúa. Cột trụ thứ hai là trung thành, gắn liền với lòng vâng phục. Trung thành với giáo hội, với giáo huấn của giáo hội, trung thành với đạo lý của hội thánh và bảo tồn giáo lý ấy. Đức Phaolô VI nhắc nhở rằng, chúng ta lãnh nhận sứ điệp tin mừng như một hồng ân và chúng ta phải thông truyền sứ điệp ấy như một hồng ân, một món quà, chứ không phải như một cái gì của chúng ta. Trung thành trong sự thông truyền đạo lý của hội thánh. Tin mừng không phải là của chúng ta, nhưng là của Chúa Giêsu và chúng ta không được trở thành chủ nhân của tin mừng, chủ nhân của đạo lý đã nhận lãnh để sử dụng theo ý riêng của chúng ta. Sau cùng, trụ cột thứ ba là cầu nguyện cho giáo hội. Đức Thánh Cha nói, trong thánh lễ hàng ngày, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, cho hội thánh ở mọi nơi trên thế giới, đó là một việc phục vụ đặc biệt. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Chúa giúp chúng ta tiến bước trên con đường này để đào sâu cảm thức chúng ta thuộc về giáo hội, đồng cảm với giáo hội.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận lời đến gặp gỡ 50.000 thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh, nhân dịp họ nhóm đại hội lần thứ 37 tại sân Thế Vận ở Roma trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6 tới đây với chủ đề Hãy hoán cải, hãy tin, hãy đón nhận Thánh Linh, tiến đến một giáo hội ra đi truyền giáo. Hôm 29 tháng Giêng vừa qua, ông Salvatore Martinez, chủ tịch phong trào canh tân trong Thánh Linh ở Roma, cho biết đã nhận được thư chính thức của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ có mặt tại Đại hội thứ 37 nói trên của phong trào. Các tín hữu tham dự đại hội này không những đến từ các nơi ở Italia, nhưng còn từ nhiều nơi khác trên thế giới nữa. Hiện diện tại đại hội cũng có Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, Đức Hồng y Stanislao Rinko, chủ tịch hội đồng tòa thánh về giáo dân và nhiều nhân vật khác.
Damasco, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, cho biết ngài cũng như tòa thánh không có tin tức gì về cha Paolo Dallolio dòng tên bị bắt cóc cách đây nửa năm tại Syria. Cha Dallolio người Italia, năm nay 60 tuổi, sáng lập cộng đoàn đăng viện Syriac Thánh Môse bên Syria trong thập niên 1980 tại một sa mạc ở miền bắc thủ đô Damascus. Cha dấn thân rất nhiều trong cuộc đối thoại liên tôn và với thế giới Hồi giáo. Cha bị nhà cầm quyền Syria trục xuất và ngày 12 tháng 6 năm 2012, cha phải rời nước này. Năm 2013, cha trở lại miền Bắc Syria thuộc vùng phiến quân kiểm soát. Nhưng ngày 27 tháng 7, cha bị một nhóm Hồi giáo cực đoan thân Al-Qaeda bắt cóc và từ đó người ta không có tin tức gì về cha. Tuyên bố với Đài Vatican hôm 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Sứ Thần Zenari cũng xác nhận người ta không có tin gì về hai vị tổng giám mục chính thống bị bắt cóc ngày 22 tháng 4 năm ngoái gần thành phố Aleppo ở Syria. Về 12 nữ tu chính thống bị bắt ngày 2 tháng 12 năm ngoái ở đan viện Thekla ở làng Maalula, nơi đã xảy ra cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân. Đức Tổng giám mục Zenari nói rằng các nữ tu được đối xử tử tế và ở trong một nhà tại thị trấn Abruzzo. Thỉnh thoảng các chị có thể điện thoại với các nữ tu khác và nói về tình trạng của mình. Tổng cộng hiện nay có hàng trăm người ở Syria đang ở trong tay của những kẻ bắt cóc họ.
Roma, Đức Hồng y John Onayakan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, kêu gọi các cộng đồng tôn giáo tại nước này cùng nhau đối phó với nhóm khủng bố Boko Haram. Giáo phái Boko Haram gồm nhiều người Hồi giáo cuồng tín đã tấn công tại hai làng Kito ở miền đông bắc Nigeria hôm Chủ nhật 26 tháng Giêng vừa qua, làm cho ít nhất 70 người thiệt mạng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 29 tháng Giêng, Đức Hồng y Onayakan nói, không thể chỉ coi các nhóm Hồi giáo cực đoan như những tổ chức khủng bố mà thôi. Một số người nói rằng nhóm Boko Haram chẳng liên hệ gì tới tôn giáo, nhưng đối với tôi, hiện tượng này có liên hệ rất nhiều tới tôn giáo. Chúng ta sẽ mất thời giờ nếu chúng ta không nhìn nhận khía cạnh tôn giáo này. Vì thế, các cộng đoàn tín ngưỡng khác nhau cần phải cùng nhau đối phó với vấn đề này. Đức Hồng y Onayakan cũng nhận xét rằng các nhóm Hồi giáo cực đoan đó luôn hô lên Allah, Abba, nhưng cả khi họ hô lên Đức Chúa Giêsu là Chúa thì vẫn luôn có một tính chất tôn giáo trong đó. Theo Đức Hồng y, tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo ở Nigeria đều phải xác quyết rằng dù sử dụng phương thế nào đi nữa thì cũng đều phải phá vỡ các vòng bạo lực ma quái.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài Suy niệm ngày đầu xuân. Mùa xuân hướng về hạnh phúc chân thực.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật 26 tháng Giêng vừa qua, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt chào thăm 3.000 em thiếu nhi thuộc phong trào Công giáo tiến hành Italia, vừa kết thúc cuộc tuần hành hòa bình và được Đức Hồng y giám quản Agostino Vallini tháp tùng đến dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Có hai em bé, một nam một nữ tên là Matteo và Sara, được lên đứng cạnh Đức Thánh Cha và đã đọc một sứ điệp ngắn và đã thả hai con chim bồ câu trắng tượng trưng cho hòa bình. Nhưng trước sự kinh ngạc của 50.000 người hiện diện và hàng triệu khán giả truyền hình, hai con chim câu trắng vừa được thả ra thì bị một con quả đen nhào tới tấn công, và con kia thì bị một con chim biển bay tới mổ nhiều cái. May mà hai con chim câu thoát được nanh vuốt của hai kẻ thù và chỉ bị mất một số lông. những hình ảnh này đã được truyền đi trên toàn thế giới. Thậm chí tờ báo thế giá bậc nhất của Mỹ, The New York Thời báo, đã đăng bài với tựa đề "Những con chim ma quái tấn công những con chim bồ câu hòa bình của Đức Giáo Hoàng", và bài báo bình luận rằng nếu có điều gì kinh khủng xảy ra thì người ta không thể không nói là đã có những điềm gỡ trước đó. Người ta ám chỉ tới tình hình ở Cộng hòa Ukraine với các cuộc đụng độ từ hai tháng nay giữa chính phủ thân Nga và phe đối lập thân Âu Châu, và hiểm họa nội chiến gần kề, đến độ trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói, "Trong kinh nguyện tôi gần gũi với Ukraine, đặc biệt những người đã bị thiệt mạng và gia đình họ." Điều ngạc nhiên đáng nói ở đây, đó là tờ báo uy tín ở nước văn minh như Hoa Kỳ cũng mê tín và tin là có điểm gỡ trong cuộc tấn công của con quả đen và con chim biển chống lại hai con chim bồ câu trắng nuôi trong chuồng, nên ít khi được bay hay không biết bay giỏi. Vì thế không lạ gì khi những nước ít văn minh hơn, người ta vẫn kiên cử tránh những điều mà theo họ có thể gây ra điều xấu, nhất là trong dịp Tết và trong những ngày đầu năm.
Thật vậy, vào dịp Tết, các cụ nhà ta vẫn mong mỏi những điều mang lại tốt đẹp và tránh những điều có thể gây ra xui xẻo, như được diễn tả qua phong tục sông nhà sông đất. Xưa các cụ tin rằng, ngày đầu năm mới mà được người vui vẻ, dễ tính, tốt nết đến nhà trước nhất, thì cả năm trong nhà mọi việc hanh thông dễ dàng. Người đến trước nhất là người sông nhà, sông đất. Nếu gặp phải người khẳng tính, độc ác hay người khời dại lãng tính đến sông nhà thì cả năm làm ăn lũng củng khó khăn hoặc gặp nhiều vẫn vơ bực mình. Vì vậy, các cụ thường kén chọn người nhờ đến sông nhà theo ý muốn. Người đến sông nhà đốt một bánh pháo mừng và cất to giọng chúc nhà chủ đủ mọi điều tốt lành và tùy trường hợp. Nếu nhà có cha mẹ già thì chúc bách niên giai lão hoặc tăng phúc tăng thọ. Nếu là nhà buôn thì chúc buôn may bán đắt, nhất bản vạn lợi. Nếu là nhà nông thì chúc phong đăng hòa cốc. Nếu là nhà công nghệ thì chúc tốt tài sai lộc. Nếu là người làm việc nhà nước thì chúc thăng quan tiến chức. Chủ nhà hoan hỷ chào và cảm ơn, đồng thời cũng chúc mừng lại mọi điều hay. Và có nơi còn đưa mừng tiền đựng trong một bao giấy nhỏ hồng điều gọi là phong bao. Thói tục trên đây phản ánh khát vọng của mọi người. Tuy có khác nhau tùy theo lớp người, nhưng tự chung thì tất cả đều mong được phúc lộc thọ, và đó cũng là những lời cầu chúc được coi là tốt đẹp nhất mà người dân Việt vẫn thường cầu chúc cho nhau vào mỗi dịp đầu xuân. Phúc lộc thọ đối với dân Việt cũng như dân Á Đông là biểu tượng hạnh phúc chân thực, nhưng đối với tín hữu Kitô thì sao?
Cha Jean Tauler, một nhà thần bí học dòng Đa Minh, người thành Strasbourg, kể lại rằng có một học giả uyên bác kia cầu nguyện liên lỉ suốt 8 năm trời, xin Thiên Chúa cho ông được gặp một người chỉ cho ông con đường chân lý. Một hôm, ông nghe thấy cái tiếng từ trời phán bảo, "Con hãy đến trước thềm nhà thờ và sẽ thấy một người có thể chỉ cho con đâu là con đường chân lý và hạnh phúc." Học giả lập tức đi tới trước nhà thờ, nhưng ở đây ông chỉ gặp một người hành khất, quần áo tả tơi, đôi chân đầy những vết thương ghẻ lở. Do vậy, học giả vẫn lên tiếng chào thăm và nói, "Xin Chúa ban cho ông một ngày tốt lành." Người ăn mày trả lời, "Tôi chưa bao giờ gặp một ngày xấu nào." Học giả ngạc nhiên tiếp, "Vậy thì tôi xin Chúa cho ông được hạnh phúc. Tôi cũng chưa bao giờ bị bất hạnh cả." Sửng sốt, học giả xin người ăn mày giải thích rõ hơn những lời vừa nói. Người này đáp, "Ông vừa chúc tôi được một ngày tốt." Tôi đáp, "Tôi chưa bao giờ gặp ngày xấu, bởi vì nếu tôi đói, tôi ngợi khen Thiên Chúa, nếu tôi bị khinh bỉ thì tôi cũng ngợi khen Thiên Chúa, và nếu trời mưa bão, tuyết rơi thì tôi ca ngợi Thiên Chúa. Như thế tôi không có một ngày nào xấu cả. Bất cứ sự gì tôi nhận được từ tay Thiên Chúa hay từ những người khác, theo ý Chúa, dù là cay đắng hay ngọt bùi, đều là hạnh phúc đối với tôi. Vì thế, tôi chẳng bao giờ buồn khổ cả." Học giả uyên bác lại gạn hỏi, "Nếu Thiên Chúa muốn quẳng ông vào hỏa ngục thì sao? Nếu Thiên Chúa thực sự muốn như thế, thì tôi sẽ bám chặt vào Ngài, và Ngài sẽ phải xuống địa ngục với tôi. Chẳng thà ở địa ngục mà có Chúa, còn hơn lên thiên đàng mà không có Ngài. Học giả càng ngạc nhiên hỏi tiếp, ông từ đâu đến? Tôi từ Thiên Chúa mà đến. Ông đã tìm được Ngài ở đâu? Tôi đã tìm thấy Ngài tại nơi tôi đã bỏ các loài thụ tạo. Thiên Chúa ở đâu? Ngài ngự trong những tâm hồn thanh sạch và những người thiện tâm. Thế thì ông là ai? Tôi là vua. Ông là vua hả? Vậy vương quốc của ông ở đâu? Vương quốc của tôi ở trong tâm hồn tôi đây. Nghe đến đây, học giả uyên bác đó chợt hiểu được rằng người ăn mày này nhờ sống hoàn toàn tín thác và vâng phục thánh ý Thiên Chúa, nên quả thực ông ta là người giàu có hơn cả bậc vua chúa và hạnh phúc hơn ai hết.
Dụ ngôn trên đây của cha Jean Toller trình bày một bí quyết hầu như trái ngược để đạt tới hạnh phúc và niềm vui chân thực. Dụ ngôn ấy dựa trên sự khôn ngoan của phúc âm. Theo đó, niềm vui và hạnh phúc chân chính không ở tại sự giàu sang, tiền bạc đầy hũ đầy lu, hay từ danh vọng quyền thế và những hoàn cảnh bên ngoài, nhưng từ chính nội tâm của mỗi người. Tại Nhật Bản, cách đây 20 năm, có một cuộc điều tra được công bố ngày 31 tháng 12 năm 1994 ở thủ đô Tokyo, cho thấy 50 năm sau Thế chiến thứ hai, đất nước và nhân dân Nhật trở nên giàu có hơn nhiều. Nhưng chỉ có một số nhỏ những người được hỏi ý kiến cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Cuộc thăm dò ý kiến được tờ Mainichi Shimbun thực hiện nơi 4.000 người hồi đầu tháng 12 năm 1994. 53% cho rằng Nhật Bản đã từ một nước nghèo trở thành nước giàu, nhưng chỉ có 3% số người cho rằng Nhật Bản trở thành một nước hạnh phúc hơn. 15% khác nói rằng trong 50 năm qua, Nhật Bản đã từ một xã hội có tâm hồn nồng hậu trở thành một xã hội tâm hồn lạnh lẽo. Thánh Augustino xưa kia, trước khi trở lại, Ngài đã từng lo lắng tìm kiếm danh vọng và khoái lạc. Tâm hồn Ngài luôn cảm thấy day dứt, nhưng một hôm đi đường, Ngài thấy một người hành khất hạnh phúc, bất cần đời, khiến Ngài suy nghĩ lại, và đó cũng là một yếu tố khiến Ngài suy nghĩ và dần dần trở lại. Sau này, Thánh Nhân đã viết lên, Chúa dẫn chúng con lên vì Chúa, và vì thế tâm hồn chúng con chỉ được an nghỉ cho đến khi tìm được Chúa. Đó cũng là bí quyết sâu xa nhất của hạnh phúc khiến cho một người, dù sống trong hoàn cảnh trước mắt người đời là bất hạnh, nhưng họ vẫn có thể được an bình trong nội tâm và sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu. Được Chúa là được tất cả, và mất Chúa là mất tất cả. Người ăn mày, dù có bị Chúa quẳng xuống hỏa ngục, ông ta cũng nhất định bám chặt vào Chúa vì ông nghĩ rằng dù phải xuống hỏa ngục mà có Chúa thì vẫn hạnh phúc hơn thiên đàng. Lời chúc xuân đẹp nhất mà chúng ta có thể gửi đến cho nhau trong ngày đầu xuân đó là cầu chúc cho nhau được đầy ơn Chúa, được trọn vẹn tình nghĩa với Chúa và luôn giữ được lòng tín thác nơi Ngài trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Vừa rồi là bài suy niệm ngày đầu xuân, mùa xuân hướng về hạnh phúc chân thực. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá đức tin của một trong những người đầu tiên được ghép tay thành công tại Pháp.
Denis Châtelier là một người Pháp, năm nay 47 tuổi. Ông có gốc gác du mục với màu da hơi sậm, đôi ria mép rậm rì và ánh mắt thật thâm thẳm. Khi gặp ông lần đầu, ai cũng chú ý ngay đến đôi tay của ông, mượt mà, trắng nõn, khác xa khuôn mặt rám nâu. Trên hai ngón tay, ông đeo hai chiếc nhẫn, một khắc chạm hai chữ đầu của tên ông, và chiếc kia chạm chỗ hình Đức Trinh Nữ Maria, biểu tượng cho đức tin của ông. Ông là một trong những người đầu tiên được ghép cả hai bàn tay. Năm 1996, Denis Châtelier gặp một tai nạn khủng khiếp. Một người anh trai nhờ Denis cầm một ống sắt để chế tạo một trái pháo bông. Bất ngờ, trái pháo phát nổ trên tay Denis, làm hai bàn tay ông nát bấy và ông ở trong tình trạng nửa sống nửa chết suốt mấy tuần sau đó. các bác sĩ điều trị ở nhà thương đã phải cho ông hôn mê hơn 2 tuần lễ, trong khi toàn đại gia đình luân phiên ở bên cạnh giường bệnh của ông để cầu nguyện. Ngày tỉnh lại, Denis đau đớn cuồng điên khi thấy mình mất cả 2 tay, giọng nói cũng thay đổi hẳn vì một miếng sắt ghim chặt trong cuống họng ông. Chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc đời còn lại của ông bỗng nhuốm một màu tang thương đen tối. Nhớ lại lúc ấy, Denis nói, nếu không có một lòng tin kiên vững, có lẽ không thể nào tôi chịu được khuyết tật này. Và tôi nhớ rất rõ một giấc mơ, hay có lẽ là một thị kiến, xảy ra trong một thời gian ngắn sau tai nạn. Hôm ấy, tôi đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, có 2 chị tôi ngồi cầu nguyện bên cạnh. Bỗng chợt, tôi thoáng trông thấy 2 bàn tay đi qua người tôi. Khi thuật lại thị kiến này cho ba tôi nghe, ông nói, con ạ, có lẽ đây là một dấu chỉ. Dấu chỉ ấy đã giúp ông Denis tin chắc rằng một cách nào đó ông sẽ phục hồi được đôi tay đã mất. Vừa tạm bình phục, ông đã hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, xin mẹ thương ban cho ông đôi tay mới. Ông tin chắc là sẽ được. Ông nghĩ đến mọi phút giây trong ngày, và ông nằm mơ cả trong giấc ngủ. Đúng 4 năm sau đó, tức là ngày 12 tháng Giêng năm 2000, một thanh niên trẻ đột ngột qua đời vì một tai nạn mô tô. Gia đình nạn nhân đồng ý cho đi các cơ phận để ghép cho người cần. Ekip của bác sĩ giải phẫu Jean-Michel Dubernard ở Bệnh viện Lyon quyết định thực hiện cuộc ghép 2 tay cho Denis Châtelier. Cuộc giải phẫu ghép tay kéo dài rất lâu. Các bác sĩ đã phải tỉ mẩn nối lại từng dây thần kinh, từng mạch máu lại với nhau. Ngay từ ngày hôm sau cuộc giải phẫu, Denis đã phải đối diện với các buổi tập luyện để phục hồi đôi tay. Mỗi buổi tập luyện kéo dài 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày, và đó là 6 tiếng đồng hồ Denis phải cắn răng chịu đựng đau đớn. Biết bao lần ông cũng phải đối diện với những thất vọng não nề, nhưng ông vẫn kiên trì giữ vững lòng tin. Ông cũng đã được hưởng nhiều cơ hội hiếm có, chẳng hạn như dịp một bác sĩ phụ tá của giáo sư Dubernard, vốn là một tín hữu công giáo nhiệt thành người Ý, đã đưa ông đến dự một buổi tiếp kiến của Đức Thánh cha Gioan Phaolô II ở quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 31 tháng 8 năm Thánh 2000. Ông kể lại, tôi nhớ như in trong tâm trí ánh mắt của Đức Thánh cha khi ấy, ánh mắt như xuyên thấu suốt con người tôi. Người cầm lấy đôi tay tôi, giữ thật lâu và mỉm cười với tôi. Trong giờ phút ấy, tôi đã được hưởng lại một cảm giác mà tôi đã đánh mất từ mấy năm qua. Tôi đã cảm thấy rằng đôi tay của Đức Thánh Cha thật nồng ấm và đang chuyển sức nóng ấy sang tay tôi. Đây là một điều thật tuyệt vời. Ngày nay, có thể nói Denis Châtelier là người duy nhất được ghép 2 tay thành công. Con số các vụ ghép tay có thể đếm được chỉ trên các ngón của 2 bàn tay. Cách đây vài năm, ông cho xuất bản cuốn sách tự thuật nói về kinh nghiệm của mình mang tựa đề Tôi sống với đôi tay của một người khác. Trong đó, ông khẳng định rằng, không một ngày nào qua đi mà tôi không cầu nguyện cho người thanh niên trẻ qua đời vì tai nạn mô tô và cho thân nhân của anh ấy đã quảng đại hiến cơ phận để cho phép màu này có thể xảy ra. Từ năm 2006, tôi cũng trở thành nhân viên thiện nguyện phục vụ tại Lộ Đức. Và cứ mỗi lần đến Lộ Đức, việc đầu tiên tôi làm là mang một đóa hồng đến đặt dưới chân tượng Đức Mẹ nơi hang đá để tạ ơn những ân nhân cứu mạng mà tôi chưa bao giờ biết mặt.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tương quan giữa phong trào biểu tượng và các bí tích.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ thời Thánh Agostino trở đi, chắc chắn nền thần học bí tích đã dùng phạm trù dấu chỉ một cách rộng rãi. Trong tất cả mọi lĩnh vực của suy tư thần học, nền thần học bí tích đã lý thuyết hóa dấu chỉ một cách rộng rãi nhất và đã trực tiếp dùng nó cho việc nghiên cứu đề tài chuyên biệt của mình. từ thế kỷ thứ năm trở đi, ít nhất trong nền thần học Tây Phương, không còn có thể nói tới các bí tích mà không sử dụng ý niệm dấu chỉ. Tuy nhiên, trong mức độ trong đó người ta tìm cách đưa sự kiện bí tích vào trong lĩnh vực của các thực tại biểu tượng, người ta đã sợ làm nguy hại một cách triệt để tới sự hữu hiệu khách quan của các bí tích, khả năng của chúng đặt để con người trong sự hiệp thông với sự siêu việt một cách hiệu lực và thực sự. Trái lại, trong mức độ trong đó, người ta đã muốn khẳng định rằng các bí tích là một điểm gặp gỡ hiệu lực với hoạt động cứu rỗi của Thiên Chúa, thì người ta đã làm tiến triển ý niệm bí tích lý do. Như vậy, trong thực tế, nền thần học bí tích đã sử dụng trong thời gian rất lâu ý niệm dấu chỉ để miêu tả nhiệm vụ, ý nghĩa của các bí tích. Còn để miêu tả nhiệm vụ thánh hóa của chúng, nền thần học bí tích đã thích chạy tới với các ý niệm lý do hiệu quả, bởi vì ý niệm dấu chỉ biểu tượng đã không được coi là đủ. Các hậu quả của quan niệm giản lược về bí tích biểu tượng đã khá rõ. Đó là ngày nay nói chung, tiến trình vật hóa bí tích đã bị phản đối bắt đầu từ đây. Ngoài ra, việc miêu tả các hiệu lực bí tích đã phát triển trong hình thái khá độc lập từ phong trào biểu tượng bí tích. Thật vậy, sự chú ý đã bị thu hút bởi điều được bí tích sản xuất hơn là bởi ý nghĩa của điều được sản xuất và bởi lý do tại sao bí tích sản xuất ra nó. Từ lúc này trở đi, sự quan trọng của phong trào biểu tượng bí tích sẽ suy giảm một cách mạnh mẽ. Sự kiện này làm nảy sinh ra một thứ nghi thức khá nghèo nàn vì nó được tạo ra từ bàn giấy và từ một giáo lý phụng vụ thường khi tầm thường. Nhưng hậu quả đáng chú ý nhất đã là sự kiện các bí tích đã không có thể tìm ra một điểm móc nối tức thì với các biến cố của lịch sử cứu độ. Một nền thần học bị cột buộc một cách mạnh mẽ vào một ý niệm giản lược của dấu chỉ đã không thành công trong việc đọc hiểu lịch sử cứu độ trong chìa khóa biểu tượng, bởi vì nó đã có cảm tưởng làm trống rỗng các nội dung khách quan của nó và giản lược nó thành một huyền thoại. Giờ đây, nếu lịch sử cứu độ đã chỉ có thể được đọc trong chìa khóa bàn thể học, thì hậu quả là cả tương quan của các bí tích với lịch sử cứu độ phải được thiết lập trên bình diện của tính cách khách quan thuần túy. Các bí tích được hộ tống bởi vài chỉ dẫn kinh thánh quý báu như nền thần học Do Thái về lễ vượt qua hay nền thần học của Thánh Gioan, đáng lý ra đã phải được hiểu như là các thời điểm thực tại hóa trở lại các biến cố của lịch sử cứu độ một cách đích thật, cả khi đó là biểu tượng, để con người thuộc mọi thời đại có thể được lôi cuốn vào trong đó một cách trực tiếp. Trái lại, chúng đã trở thành các thời điểm trong đó được phân phát các hiệu lực cứu rỗi mà các biến cố của lịch sử cứu độ đã sản xuất ra. Khi đó các bí tích không có một tương quan trực tiếp với lịch sử cứu độ nữa, mà chỉ có tương quan với các hiệu lực của nó thôi. Ngày nay còn hơn là trong quá khứ, chúng ta có thể hiểu rằng lý do cuối cùng vì đó các bí tích đã chỉ được đọc hiểu một cách phiến diện trong chìa khóa biểu tượng là ở tại sự kiện chính lịch sử cứu độ đã không được đọc hiểu trong viễn tượng này. Điểm thứ ba cần thảo luận ở đây là tương quan giữa phong trào biểu tượng và lịch sử cứu độ. Phạm trù lịch sử cứu độ đã bước vào trong diễn văn thần học chỉ mới đây thôi, nhưng nó đã lập tức vén mở cho thấy nó là một phạm trù khá phong phú đối với suy tư Kitô. Tuy nhiên, nó tiếp tục là một phạm trù gây vấn đề, và vì thế nó ít được sử dụng để nêu bật tính cách thống nhất của lịch sử cứu độ và để tiếp nhận bản chất biểu tượng của nó. Khẳng định này có thể được chứng minh bởi vài dữ kiện gây tiếng vang. Chẳng hạn, người ta đã luôn luôn nói tới liên hệ chặt chẽ giữa Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước, nhưng rất thường khi nó được miêu tả như một tương quan khá ngoại tại, có chủ ý hơn là thực sự. Một tương quan đã không được tiếp nhận trong bản chất đích thực của Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Thánh Kinh Tân Ước, nhưng chỉ trong nhiệm vụ mà Thánh Kinh Cựu Ước thực thi đối với Thánh Kinh Tân Ước. Trong viễn tượng này, Thánh Kinh Cựu Ước đã chỉ được hiểu như là thời điểm chuẩn bị cho Thánh Kinh Tân Ước, nghĩa là giai đoạn chuẩn bị làm thành nền tảng trên đó được xây dựng Thánh Kinh Tân Ước. Từ quan điểm này, các lời nói và các việc làm của Thánh Kinh Cựu Ước đã có thể được coi như các dấu chỉ của các biến cố sẽ định tính Thánh Kinh Tân Ước. Nhưng chúng đã là các dấu chỉ không có nhiệm vụ nào khác hơn là nhiệm vụ thông tin về những gì sẽ xảy ra sau đó. Vì thế nó sẽ bị tan loãng trong bóng tối của nguyên tắc Kitô, trông thấy nơi toàn lịch sử cứu độ việc thực hiện từ từ một nhiệm cục duy nhất của việc nhập thể. Và nó khiến cho các biến cố thời cựu ước không chỉ là việc báo trước, mà là việc Thiên Chúa thực sự bước vào trong lịch sử để xây dựng mầu nhiệm vĩnh viễn và hoàn hảo của sự nhập thể. Bởi cùng lý do kể trên, cả các phép lạ của Chúa Giêsu Kitô cũng sẽ được coi như các dấu chỉ, nhưng trong nghĩa có tính cách hộ giáo nhiều hơn. Trong nghĩa chúng là các tác động chỉ cho thấy và chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Giáo huấn của Thánh Gioan mời gọi chúng ta tiếp nhận đồng thời trong biến cố Đức Kitô trong các mầu nhiệm, chứ không phải chỉ trong các phép lạ của người, các dấu chỉ lớn lao, chỉ cho thấy và nhất là diễn tả trước trong lịch sử, sự mới mẻ cánh chung. Và đây là điều thường khi bị bỏ qua, không được nhắc tới. Lịch sử cứu độ thay vì được nhìn trong tổng thể của nó như là một dấu chỉ vĩ đại, đã chỉ được hiểu như là một nơi chốn, một bối cảnh, nơi Thiên Chúa quyết định thỉnh thoảng tự biểu lộ ra. Từ đó phát xuất ra các méo mó viễn tưởng khác nhau, khiến cho suy tư Kitô nhiều khi bị lạc đường. Chẳng hạn như trong khi cần phải khởi hành từ lịch sử để soạn thảo ra giáo lý, thì thường khi người ta lại khiến cho lịch sử chỉ trở thành bối cảnh kiểm thực giáo lý, với nguy cơ lược đồ hóa lịch sử và cho nó một giải thích giản lược. Các lạc giáo lớn liên quan tới Thiên Chúa Ba Ngôi của bốn thế kỷ đầu tiên trong lịch sử giáo hội là bằng chứng tỏ tường nhất cho thấy sự méo mó lệch lạc này. Điểm thứ hai là các nhân vật và các biến cố của lịch sử, từ đó phải suy ra các điều lệ của cuộc sống Kitô và một cách chính xác hơn cái luận lý siêu việt mà cuộc sống Kitô phải quy chiếu, thì lại đã một cách dễ dàng chỉ trở thành một tổng thể các nhân vật và các giai thoại khuyến thiện dùng để minh giải trong hình thái thực dụng sự luật lệ hóa lý thuyết cuộc sống. Học giả Cutro minh giải một cách chính xác sai lầm viễn tượng này khi viết như sau: chúng ta không được phép nói đức tin là gì rồi tìm thấy nó được thực hiện nơi tổ phụ Abraham, nhưng chúng ta phải duyệt xét gương mặt của tổ phụ Abraham để thiết định đức tin là gì. Nhưng điều lôi kéo sự chú ý của chúng ta nhiều hơn là sự kiện không có khả năng đọc hiểu trong chìa khóa biểu tượng lịch sử cứu độ, đã khiến cho nguồn gốc của bảy bí tích chỉ được gắn liền một cách trực tiếp với ý muốn rõ ràng của Chúa Kitô. Và như đã biết, nguồn gốc này không luôn luôn có thể tái dựng lại trên nền tảng của các bút tích Tân Ước, và trong mọi trường hợp, nó đã khiến cho các bí tích vẫn tiếp tục là một phần khá xa lạ bên trong chương trình nhập thể, và đã cho phép một tiến trình thánh thiêng hóa đôi khi quá đáng đối với bản chất đích thật của tâm tình Kitô. Nói cách khác, chúng ta vẫn luẩn quẩn trong thái độ chọn một bỏ một mà không có khả năng tìm ra một giải pháp quân bình cho vấn đề nguồn gốc và bản chất của các bí tích. Người chủ trương cho rằng các bí tích là do chính Chúa Giêsu Kitô thành lập lại đi quá xa khi yêu sách rằng cả các lễ nghi ban bí tích cũng do Chúa Giêsu thiết định. Kẻ khác lại không tin rằng Chúa Giêsu đã thành lập ra cả bảy bí tích, vì thiếu các văn bản kinh thánh chứng minh cho điều này. Rồi để giải thích bản chất của các bí tích như các dấu chỉ bề ngoài, ban các ơn thánh bên trong, người ta cũng lấn cấn trong việc nghiên cứu tương quan dấu chỉ bí tích với các biến cố của lịch sử cứu độ, khiến dễ rơi vào các lệch lạc, giản lược thần học bí tích vào Kitô học hay giáo hội học hoặc nhân chủng học. Khi duyệt xét tương quan giữa phong trào biểu tượng và lịch sử cứu độ, người ta cũng có thể rơi vào các méo mó và giản lược giá trị của Thánh Kinh Cựu Ước đối với Thánh Kinh Tân Ước, khi chỉ coi Thánh Kinh Cựu Ước là bối cảnh và thời điểm chuẩn bị cho Tân Ước, và là nơi trong đó thỉnh thoảng Thiên Chúa mới tự tỏ hiện ra cho con người, chứ không phải là thời gian của tổng thể lịch sử cứu độ như là một dấu chỉ vĩ đại, trong đó các nhân vật và các sự kiện là dấu chỉ của toàn nhiệm cục cứu rỗi và của sự kiện Thiên Chúa can thiệp và bước vào trong lòng lịch sử của nhân loại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco phê bình lập trường của những tín hữu nói mình tin Chúa Kitô nhưng phủ nhận giáo hội. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi Đại học Notre Dame trong việc phục vụ giáo hội và xã hội Hoa Kỳ, đồng thời khích lệ đại học này tiếp tục duy trì bản sắc công giáo của mình. Damasco, Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria cho biết, ngài cũng như tòa thánh không có tin tức gì về cha Paolo Dallaglio dòng tên bị bắt cóc cách đây nửa năm tại Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban biệt ngữ Đài Phát thanh Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả trong và ngoài nước một năm mới Giáp Ngọ khang an, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi, trong tình yêu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.